Hello mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với talk show của Advertising Việt Nam. Khách mời lần này của chúng ta là anh Long Lê, hiện là CEO của PMAX Agency.
Xin chào mọi người, mình là Long, CEO của PMAX. Rất vui được tham gia với cả mọi người và Advertising Việt Nam ngày hôm nay.
Cảm ơn anh Long đã đồng ý tham dự phỏng vấn này của Advertising Việt Nam. Là một CEO của PMAX thì PMAX đã đỡ 5 năm phải không anh Long? 5 năm thì không biết anh có cái nhìn tổng quan thế nào về thị trường performance marketing ở thị trường Việt Nam nhỉ?
Nghĩ là thực ra mình đang nói về cái trend chung của toàn thị trường luôn ha.
Yeah.
Mình thấy có một số cái trend lớn mà chắc mọi người cũng khá là quen thuộc. Đặc biệt là khi mình nhìn lại 5 năm vừa rồi thì thứ nhất là cái trend về chuyện là digital. Digital sẽ càng lúc đã thể hiện là càng lúc càng là trở nên là mainstream hơn.
Yeah.
Share lớn hơn, đặc biệt là các phân khúc mà SME thì với digital là càng gần gũi, không còn xa lạ. Cái trend thứ hai sẽ là câu chuyện về data, sử dụng dữ liệu nhiều hơn trong việc là vận hành marketing. Và cái này có lẽ là concern rất lớn của không chỉ các CMO mà cả các CEO hiện giờ.
Yeah, rồi.
Toàn những người mà vận hành toàn business thì bây giờ data là một cái topic gần như là câu cửa miệng. Tiếp theo là câu chuyện là digital transformation, là ứng dụng digital vào vận hành của business nói chung, ứng dụng data vào vận hành của business. Và cái trend thứ tư mình nghĩ càng lúc càng trở nên mạnh mẽ hơn, đặc biệt trong 2 năm trở lại đây, đấy là cái trend về phần e-commerce, là marketing và cả business đẩy sang dùng e-commerce nhiều hơn, và dẫn đến là nó kéo theo marketing và kéo theo digital marketing phải chuyển mình sang e-commerce nhiều hơn, đặc biệt là trong năm Covid vừa rồi. Thì đấy là mấy cái trend mình nghĩ là shape cái ngành cho giai đoạn vừa rồi và cũng như là cho vài năm tiếp theo.
PMAX đã mở được 5 năm thì nếu em được biết là trước đây là PMAX là tập trung gọi là PMAX là Performance Agency, thì em vừa được biết là cách đây không lâu là PMAX đã quyết định thay đổi lại định vị. Thì em không biết là tại sao bên mình lại có quyết định như vậy, hay là có lý do gì hay không?
Mình chia sẻ về cái câu chuyện tái định vị của PMAX cũng là cái story cũng tương đối dài. Thì PMAX thay đổi định vị thành Total Performance Marketing. Vậy là chỉ thêm một chữ Total ở phía trước.
Yeah.
Vậy là nó có điểm vẫn giống như ngày xưa và nó lại có những cái điểm khác. Thì cái điểm mà giống như trước đây nó sẽ là PMAX vẫn stay true với cả cái missions của mình. Đó là tìm cách để làm sao giúp cho business làm sales and marketing một cách hiệu quả, giúp cho business grow. Thì cái cách mà định nghĩa, quay trở lại cái phần định nghĩa về performance marketing, thì cái cách mà PMAX định nghĩa performance marketing khác với cả thị trường.
Yeah.
Là đối với PMAX, performance marketing không chỉ là về phần kỹ thuật, mà nó còn là, thực ra xuất phát lớn nhất của nó sẽ là về phần triết lý và về cách tiếp cận, hay là philosophy và approach, là làm sao bạn làm sao thì làm, miễn là làm sao mang đến hiệu quả cho business. Anh là một người mà background business, làm nhiều business và cũng là xuất phát từ client side, dẫn đến là cách tiếp cận nó sẽ phải rất là business driven ngay cả khi làm marketing.
Yeah.
Thì cái tinh thần đấy nó vẫn stay true. Trước đây khi mà nói đến performance marketing thì mọi người sẽ nghĩ là ok, chỉ liên quan đến cái phần là chạy quảng cáo, ra đơn hàng, ra doanh thu. Nhưng mà đối với cái cách suy nghĩ của PMAX thì ngay từ đầu nó đã rộng hơn như thế rồi. Nó không nhất thiết phải là chạy quảng cáo Google, Facebook thì mới gọi là làm performance marketing. Thế thì cái đấy là cái mà vẫn giống.
Yeah.
Nhưng mà cái khác biệt ở đây sẽ là cái chữ total, tức là mình hướng tới là total marketing solutions. Vẫn để mang lại hiệu quả, mang lại performance cho doanh nghiệp. Thế thì cái này nó là một cái mở rộng rất nhiều về mặt giải pháp, về mặt solutions. Trước đây thì tất nhiên là PMAX làm rất nhiều về chuyện là online marketing, Google, Facebook và tất cả các cái digital media channel
rồi
khác. Và đấy là cái thế mạnh của mình, bởi vì nó proven, nó mang lại cái kết quả cho doanh nghiệp rất là nhiều, từ size lớn đến bé. Nhưng mà trong cái quá trình mà mình làm thì mình cũng nhìn thấy rõ là đối với rất nhiều doanh nghiệp khác nhau thì cơ hội để mà tăng trưởng, để mà grow, nó sẽ đến từ việc là bạn làm thêm cả nhiều thứ khác nữa, chứ không phải chỉ mỗi cái phần là
chạy ad.
Mặc dù là cái chạy ad nó có thể là một chìa khóa dữ dội cho một vài doanh nghiệp, nhưng họ vẫn có thể làm được nhiều thứ khác, đặc biệt là phần về mặt chiến lược, đặc biệt là về mặt nội dung, và cũng đi theo thời đại thôi, đó là phần công nghệ và phần dữ liệu. Để lấy ví dụ, bên mình làm cho những khách hàng về e-commerce, và mình làm về phần media và giúp họ tăng trưởng dữ dội. Nhưng sau một khoảng thời gian thì mình cũng max out về cái phần là media, bởi vì cái mọi thứ để có thể play thì nó sau một thời gian bên mình cũng test rất là nhanh và áp dụng hết cho khách hàng. Thế thì làm thế nào để tiếp tục grow?
Dạ rồi.
Mình không thể nào dừng lại, và khách hàng thì khá là aggressive, đặc biệt là khách hàng e-commerce. Thế thì mình cũng nhìn thấy được là nếu mình chỉ play trong phần là digital media thì nó không còn quá nhiều room. Cho nên mình lại nhìn thấy được là cơ hội đến từ những cái phần khác. Ví dụ như về chuyện là những cái về mặt là product, chiến lược về product của họ như thế nào, về mặt pricing, cách mà họ tổ chức promotion và discount như thế nào.
Dạ rồi.
Về mặt sales campaign, đấy là sales campaign nhưng không phải là ad campaign nhé.
Dạ.
Cách ví dụ như là các bên e-commerce làm cái cấu trúc cái phần mà e-commerce sales campaign của họ như nào. Ví dụ như là Lazada Birthday là một cái sales campaign như thế. Rồi e-commerce bản thân nó cũng chính là một cái place, một cái channel, sales channel, chứ không phải là media channel. Thế thì rồi tất cả các cái piece đó, các cái piece khác đấy nó được kết hợp với nhau như thế nào, thì để mà tạo ra được cái grow impact là lớn nhất, thì bên mình cũng đã làm với cả các cái khách hàng và thử nghiệm từng piece một. Nhưng cái hiệu quả mạnh nhất là khi mà mình PMAX tham gia vào và gom tất cả các piece đấy lại với nhau.
Dạ rồi.
Thì cái impact nó trở nên là tăng lên gấp nhiều lần. Với Total Performance Marketing thì PMAX sẽ làm từ strategy đến execution cho khách hàng. Và theo những cái định nghĩa về performance marketing thì PMAX thực ra sẽ manage full funnel cho khách hàng, chứ không phải như một số misunderstanding trên thị trường là PMAX chỉ làm phần lower funnel, chạy ra đơn, chạy ra doanh số cho khách hàng. Thực ra ngay cả hiện giờ thì PMAX cũng đang làm full funnel, và có những khách hàng khác nhau thì mình sẽ làm những giải pháp khác nhau. Ví dụ như với branding thì mình đang làm với cả VSmart, VinFast. Với Omnichannel thì mình đang làm với Watson, Uniqlo hay B&J. Và với khách hàng e-commerce thì tất nhiên cái giải pháp của mình sẽ tập trung rất nhiều vào phần là conversion steps như kiểu Estee Lauder, Watson again. Thì nó sẽ là full funnel như vậy. Đấy là cái ví dụ mà mình thấy rằng là khi mà mình bước ra và mình làm nhiều thứ hơn cho khách hàng thì mình mang lại cái giá trị về mặt là performance nhiều hơn.
Yeah, nhưng mà anh có thấy là nó sẽ khó khăn cho việc mà thuyết phục khách hàng? Em giả sử cho một cái site về e-commerce đi, họ khi họ thuê một performance agency thì lúc đầu họ sẽ rất là đơn giản, đúng không? Tôi trả cho một cục tiền, bạn chạy cho tôi được bao nhiêu lead, bao nhiêu sale, rồi bao nhiêu tiền, thì cái cách mà đánh giá giữa hai cái performance agency nó rất là đơn giản, đúng không? Bên bạn này chạy được nhiều lead hơn và giá nó thấp hơn thì e-commerce sẽ nhảy vào bên đó liền. Thực ra em nghĩ là ví dụ một site e-commerce là họ không cần làm với PMAX, họ làm với rất nhiều bên, họ thử, họ gần như là thử hết cả cái thị trường này rồi. Chứ không phải là làm với PMAX là xong. Thì cái cách nào mà khi mà anh thuyết phục được những cái bên mà e-commerce site mà họ ví dụ thử nghiệm, tại vì lúc đầu thì chắc là ok trả một đồng xong họ chạy ra bao nhiêu đồng return on invest, nhưng mà bây giờ như anh nói hồi nãy á, là họ cần phải tư vấn về mặt thương hiệu, về mặt chiến lược, về mặt promotion, về mặt rất là nhiều thứ khác, không phải chỉ liên quan tới vấn đề là chạy ad. Thì cách anh thuyết phục như thế nào để mà các brand đồng ý và phù hợp theo bên PMAX?
Câu hỏi rất hay. Thực ra thì mình nghĩ là insight của khách hàng ấy là khách hàng không quan tâm bạn là agency làm về cái gì nhiều đâu. Khách hàng quan tâm là
cuối cùng
vấn đề của họ thôi. Tức là làm nào là miễn là ra kết quả cho tôi. Thì cái trải nghiệm của bên mình ấy là sau khi mà mình làm với cả khách hàng một cái ví dụ như mình làm với khách hàng về phần media đi, digital marketing đi, và mình chứng minh được năng lực của khách hàng, bắt đầu tin tưởng rồi, thì khi mà mình đánh giá về cái business của họ, mình nhìn từ cái vấn đề của họ và mình đưa ra những cái đề xuất á, và nếu họ thấy hợp lý ấy, thì họ khá là open về chuyện là thử cái mới. Ví dụ đi, trong năm vừa rồi, năm 2020, trong một năm mà Pmax phát triển là từ 2 sản phẩm lên 15 sản phẩm.
Sản phẩm là sao? Sản phẩm...
15 sản phẩm và đã là kiểu bán cho khách hàng, thử nghiệm với khách hàng,
cái solution,
và
giải solution đó, là giải pháp của mình,
là giải pháp đó, product hay là solution đó. Và nó chứng minh là nó mang lại giá trị cho uplift về mặt performance luôn cho khách hàng. Ví dụ như sản phẩm, như những cái mình nói về câu chuyện là về làm sales campaign, hay là làm về phần merchandising optimizations, hay là làm phần creative for performance, hoặc thậm chí là cả câu chuyện là data structuring và reporting. Đấy là những cái rất là rộng. Thì cái trải nghiệm của mình là trong năm vừa rồi mình có thể làm đưa ra rất nhiều các cái giải pháp mới, khách hàng họ sẵn sàng thử. Và chính vì thế cho nên bên mình trong năm vừa rồi test được rất nhiều package, rất nhiều sản phẩm.
Như anh nói, anh có khoảng là 15-16 cái giải pháp, thì anh có thể list game một vài cái giải pháp chính mà bên mình đã offer. Là điểm mạnh của mình ấy.
Bởi vì mình gom vào khoảng độ 6-7 group chính. Đầu tiên sẽ là về phần research và strategy.
Được rồi.
Và strategy ở đây thì mình nói đến nhiều layers, từ là marketing cho đến từng piece, cho đến là các cái như kiểu sub function strategy, như là media strategy, content strategy. Sau đấy là về phần creative và content. Trong đấy là có cả về phần content strategy và creative for performance, content productions. Sau đấy là group về phần media, đặc biệt chú trọng vào phần digital media. Cho e-commerce bọn mình sẽ có là phần sales campaign management là một giải pháp, merchandising là một giải pháp, và về phần commercial cũng là một giải pháp. Cái đấy nó liên quan sâu hơn đến chuyện là product and pricing, đặc biệt cho e-commerce. Rồi ngoài ra sẽ có nhóm giải pháp về tech và data, và cuối cùng là nhóm giải pháp về web app production, phần asset.
Vậy là Bmax tập trung nhiều nhất là vẫn là mảng về e-commerce.
Thực ra thì cái phần mà các cái giải pháp thế thì nó là các cái cục như vậy ha.
Yeah.
Nó về cục như vậy và nó thành là gom thành là total. Yeah. Và đặc biệt là trong ví dụ trong phần tech và data, chúng tôi đã xây dựng một team là 20 người. Yeah. Và đã phát triển những cái năng lực về tech để có thể cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Ví dụ nổi bật gần đây sẽ là Pmax vừa được chứng nhận từ Facebook là Facebook Tech Partner với cái giải pháp là Conversion API hay là KPI, để có thể gắn được Conversion API cho khách hàng của mình.
Mình là bên đầu tiên ở Việt Nam anh.
Theo như Facebook nói thì mình là bên đầu tiên ở Việt Nam.
Nhưng mà để mà được Facebook chứng nhận được như vậy thì mình phải kiểu là submit data, hay là mình phải có những cái gì để mình chứng nhận chứ? Thì em biết là không phải là mình nói việc là Facebook đồng ý đâu.
À đúng rồi, bên mình cũng làm về cái phần là data đấy, đầu tư cho cái đấy cũng vài năm. Và để mà được cái đó thì phải vượt qua được một số bài test của Facebook. Thì mình đã vượt qua được bài test, có cả certificate để mà trở thành là partner chính thức của Facebook trong mảng đó. Pmax tập trung nhiều sẽ là làm phần retail, trong đó có e-commerce.
Dạ rồi.
Nhưng thực ra bên mình cũng sẽ làm rất nhiều các cái ngành khác, bởi vì khách hàng đến với Pmax cũng rất nhiều ngành. Pmax thực ra cũng làm rất nhiều về những ngành như là finance,
education.
Khách hàng đến với mình rất nhiều ngành, cho nên là mình làm rất là đa dạng ngành.
Dạ rồi.
Ngay cả những cái startup như kiểu là food delivery, travel như Traveloka thì mình làm rất là đa dạng ngành. Nhưng mà nếu mà về mặt chiến lược mà tập trung nhiều á thì mình sẽ làm nhiều về phần retail. Trong retail cũng đã rất nhiều ngành rồi. Trong ngoài finance thì đấy là những cái ngành chính mà mình làm.
Vậy như hồi nãy anh nói về total performance thì em thấy nó rất là nhiều các cái giải pháp. Thì có, đây là quan điểm cá nhân của em thôi, thì em thấy rằng là nó phải ứng dụng với kiểu là những cái brand nó rất là lớn, đúng không? Chứ không biết là cái scale của mình là cái đối tượng mà mình đang nhắm tới thì là brand, chẳng hạn như SME đi, họ không thể nào mà họ làm một cái đủ giải pháp từ e-com rồi data rồi họ làm rất là đơn giản thôi. Thì bên mình có những giải pháp nào cho phía SME không?
À, ok. Đấy cũng chính là cái mà mình muốn share, tức là chuyện mà mình mở rộng giải pháp ấy, là bởi vì nhiều khi mình nhìn thấy được rõ là những cái khách hàng mà trong phân khúc SME chẳng hạn đi,
yeah,
thì họ cần những cái giải pháp khác, họ cần những sản phẩm khác, chứ không phải chỉ đơn thuần là một cái giải pháp mà mình chạy cho những bên mà big funding, khách hàng lớn thì lại có thể áp dụng vào SME và nó có thể work. Thế thì đấy chính là một trong những cái động lực thúc đẩy trong việc mình mở rộng giải pháp ra. Thế với SME ấy, ngân sách của họ bé hơn, nhưng mà họ không nhất thiết là phải mua cả gói total. Cái total ở đây là cái mà PMax offer, nhưng đối với từng khách hàng thì nó sẽ là, nó như một cái a la carte menu mà mình sẽ pick and select những cái gì phù hợp nhất đối với mình, để mình package và customize thành cái solutions mà phù hợp nhất cho khách hàng. Thì đây cũng là cái cách mà PMax đang làm, tức là nó sẽ phải highly customized, cộng với cả tùy thêm về cái ngân sách của khách hàng, để mà mình sẽ xem là ok, nếu với gần đến ngân sách thì bạn làm 2 thứ hay 3 thứ, chứ không thể nào có thể làm 10 thứ hoàn hảo như những bên khác được, hoặc thậm chí bạn chỉ tập trung vào rất ít thôi, nhưng mà cố gắng làm cho nó mang ra maximum impact, và có thể bạn sẽ phải làm cái đấy lâu dài hơn, chứ không thể là ngay lập tức để tạo ra kết quả được, nhưng cái đấy nó vẫn works. Thì đấy là cái, cho nên với cái định vị mới này, trước giờ PMax tập trung phục vụ là khách hàng medium và big rất là nhiều. Với định vị mới này, PMax cũng đang mở ra một cái business unit mới nữa, đấy là phục vụ tập trung cho nhóm SME.
Rồi qua những tất cả những gì anh chia sẻ thì em thấy được rằng là vấn đề con người cũng rất là quan trọng. Tại vì thực sự là để mà build được một cái team gọi là total tất cả các giải pháp thì con người rất là yếu tố rất là cần thiết. Thì không biết là hiện tại là team structure của mình là bao nhiêu người, và mình có một cái định hướng gì về vấn đề là build team, về nhân sự hay không?
À ok, hiện giờ thì PMax có khoảng 100 nhân sự.
100 nhân sự, rồi.
Và trong đấy có một số cái lĩnh vực mà bên mình đầu tư. Ví dụ như là mình sẽ có một team về product development, hay nói chính xác là cái phần mà phát triển giải pháp ấy. Bởi vì mình cũng thấy là để có thể phát triển giải pháp từ ít lên rất là nhiều và rộng thì mình sẽ cần có một cái team mà đầu tư chuyên sâu về product như thế, mở ra một giải pháp và sau đấy phải tiếp tục đầu tư để mà nâng tầm nó lên liên tục. Thì bên mình có bạn An là Growth Director, đang phụ trách luôn cái phần là Product Development như thế. Rồi cái thứ hai sẽ là để làm Total Performance Marketing thì nó không có nghĩa là bên mình sẽ phải làm tất cả mọi thứ in-house, dẫn đến là mình đang có cái chiến lược phát triển về ecosystem. Mình có Lisa là Ecosystem Manager, là một người đang làm việc với rất nhiều các đối tác, tìm kiếm những năng lực phù hợp để ghép vào trong cái solution của PMax để mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng của mình. Rồi bên mình có những team về expertise là liên tục nghiên cứu và R&D về những cái product, những cái practice, những case study, những cách làm tốt nhất để cập nhật cho toàn bộ operations team. Và cuối cùng là cái phần đầu tư rất lớn của mình, như mình nói về phần tech và data, thì PMax đã đầu tư vào tech và data cũng 2-3 năm nay rồi, cũng ra được những product internal và đang ứng dụng vào trong internal operations sẵn, và đang tiếp tục phát triển để có thể đến một ngày sẽ giới thiệu ra những sản phẩm mới về phần tech và data ra thị trường. Thì đó là những cái khoản đầu tư của mình để mở rộng cái solutions.
Rồi, em có một câu hỏi thêm. Như anh Long cũng biết á, nếu mà total thị trường mà là SME, các brand nhỏ, nếu mà tính tổng lại á, thì họ spend cái khi còn nhiều gấp vài chục lần so với những cái brand lớn. Nó phải cả triệu SME ở thị trường Việt Nam thì không thể nào mà một agency có từ 100 người có thể handle được tất cả những cái vấn đề này. Thì em thấy là ở nước ngoài thì họ thường là họ build theo platform chẳng hạn. Họ mở một cái platform rồi tất cả đều automation cả. Em ví dụ như là đơn giản cái business manager, cái ad manager của Facebook thôi, là cũng là một platform, là tất cả ai cũng sẽ vào để mà mở được một account và tự chạy và tự optimize được. Thì em không biết là PMax trong tương lai là mình có dự định là mình open platform hay không, hay là mình đang build platform rồi?
Chính xác là PMax đang build cái đấy rồi. PMax đang có một cái, như mình vừa nói, cái sản phẩm nội bộ tên là Passy. Thì nó là một cái platform, một cái tool để cho trong nội bộ sử dụng. Trong đấy nó sẽ là một vòng lặp khép kín cho việc là ad operations, từ là phần planning dựa trên rất nhiều dữ liệu, rồi phần thứ hai là setup trên multi platform, phần thứ ba sẽ là auto optimization dựa trên data, phần thứ tư sẽ là reporting and analysis, và sau đấy nó là một vòng lặp quay ngược lại. Thì PaaS đang được sử dụng ở trong nội bộ PMax để mà mình có thể scale. Và mình cũng đang nghiên cứu để mà có thể đến một thời điểm phù hợp sẽ giới thiệu cái đấy với thị trường.
Em thấy nó rất là good nếu mà mình có thể release được một cái platform nào đó mà để cho mọi người dùng. Chứ bây giờ kêu là giờ chạy kiểu là người mà ngồi đi kiểm tra hết toàn bộ các brand, 100 brand thì được, chứ 1.000 brand hoặc là 2.000 brand hay 1 triệu brand là impossible.
Đúng, chính xác. Cho nên cái hướng mà đi về SME nó sẽ là cái chuyện kết hợp giữa service và SaaS nhiều hơn, chứ nếu không thì nó cũng rất là khó để mà scale.
Bây giờ nếu mà được đưa ra lời khuyên cho các chủ doanh nghiệp là SME thì anh có cái lời khuyên gì cho các bạn không?
Mình có 3 keywords. Keywords đầu tiên sẽ là market insight. Bạn nên tự làm nghiên cứu thị trường rất là sâu, nắm rất sâu cái business của mình ở góc độ là thị trường, ở góc độ là khách hàng, ở góc độ là sản phẩm của mình. Và cái này các bạn hoàn toàn có thể tự làm, và tự làm thậm chí sẽ tốt hơn. Bạn không cần phải thuê công ty nghiên cứu thị trường khi mà bạn chưa đủ skill. Tự làm sẽ giúp cho bạn sâu sát với cả thị trường hơn rất nhiều. Thì từ đó nó sẽ là cái nền tảng để bạn có thể đưa ra được cách tiếp cận nào phù hợp nhất và đáp ứng được thị trường. Cái thứ hai là sau khi có insight đó rồi thì bạn cần phải thử. Bạn phải thử rất nhiều thứ và chấp nhận là sẽ thất bại, sẽ sai rất nhiều. Để tìm ra được cái công thức thành công. Có thể đối với một bên khác thì họ làm media là tốt, có thể đối với bạn thì làm content platform là tốt, hoặc làm community là tốt, hoặc có thể làm tất cả những cái đấy là tốt, nhưng cuối cùng bạn phải thử ra và ra được cái công thức thành công cho doanh nghiệp của mình. Và cái cuối cùng sẽ là nhanh. Ở thời đại này bạn nên làm gì thì làm, bạn cũng nên hết sức là nhanh. Nhanh trong việc thử, nhanh trong việc cập nhật sản phẩm, nhanh trong việc cập nhật business model của mình. Bạn cần tăng tốc lên cho toàn bộ cả cái việc thử đó, cũng như là về việc learning ngành của mình. Thì ba cái đấy, mình nghĩ đối với SME sẽ là phần quan trọng nhất.
Rồi, cảm ơn anh Long đã tham dự phỏng vấn hôm nay của Advertising Việt Nam, và chúc cho công ty ngày càng phát triển hơn.
Cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành thời gian và cho tôi cơ hội để chia sẻ buổi hôm nay.